Cuộc sống của con người từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, người ta gọi là hành trình cuộc đời. Hành trình ấy có thể dài và cũng có thể rất ngắn. Hành trình cuộc đời là tổng hợp của những vui buồn, của thành công, của thất bại, của nước mắt, của nụ cười. Hành trình cuộc đời là một chuỗi những lo toan không ngừng. Hành trình cuộc đời là một khoảng thời gian dài mà con người dù muốn hay không cũng phải sống trong khoảng thời gian ấy, và người ta không có tự do chọn lựa. Người ta có thể chọn một nghề nghiệp, người ta có thể chọn một nơi để định cư, nhưng mà người ta không chọn được cha mẹ, không chọn được quê hương và không chọn được hoàn cảnh cụ thể mà mình đang sống. Đó là hành trình cuộc đời. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta có một hành trình khác. Hành trình ấy khởi đầu từ khi chúng ta chịu phép rửa tội và cũng kết thúc khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Hành trình ấy chúng ta gọi là hành trình đức tin. Hành trình đức tin không tách rời khỏi hành trình cuộc đời, nhưng mà làm nên một, để rồi hòa quyện với cái hành trình cuộc đời này. Hành trình đức tin này cũng bao gồm có những lúc mạnh mẽ, có những lúc yếu đuối, có những lúc kiên trung và có những lúc dã rời. Hành trình đức tin ấy có những khi thì thể hiện ra bên ngoài, có những khi thì ẩn giấu bên trong. Có những khi thì mạnh bạo, nhưng mà có những khi thì sợ hãi âu lo. Người tin vào Chúa bước đi trong hành trình đức tin, và con người sống ở thế gian này, dù tin Chúa hay không tin Chúa, không thoát khỏi hành trình của cuộc đời đầy những khó khăn thử thách và thêu dệt nên bởi nước mắt nụ cười đan xen. Nhưng mà người có đức tin, nếu biết sống đức tin thì sẽ cảm thấy hành trình cuộc đời nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nhìn đó với cái nhìn siêu nhiên và họ tin vào đấng đang hướng dẫn cuộc đời mình, đó chính là Thiên Chúa. Những người tin Chúa không phải là đương nhiên sẽ khỏe mạnh hơn những người khác, không phải là sẽ giàu có hơn những người khác, không phải là sẽ mạnh mẽ hơn những người khác. Người tin Chúa cũng giống như biết bao nhiêu người khác trong cuộc đời này, nhưng mà nhờ đức tin mà họ đón nhận cuộc đời này với cái nhìn mới mẻ. Nói ví dụ như mấy ngày hôm nay, thời tiết nóng quá. Tôi đoán chắc là chúng ta gặp nhau, câu đầu tiên chúng ta nói là nóng quá. Không biết có bà có thấy thế có chuẩn không? Gặp nhau thì cái câu đầu tiên chưa có nói chuyện hỏi thăm sức khỏe gì cả, mà thốt lên một điều là nóng quá. Nhưng mà mặc dù là hàng ngàn người thốt lên những điều nóng quá, thì thời tiết nó vẫn nóng như thường. Đó là hình ảnh hành trình cuộc đời này, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta có hằn học, chúng ta có cay cú. Cuộc đời nó vẫn thế. Mà nếu chúng ta không cay cú thì cuộc đời nó cũng vẫn thế, và có thể là nó nhẹ nhàng hơn. Chính vì thế mà đức tin cần thiết đối với chúng ta, để chúng ta sống một cuộc sống tốt hơn. Chúa Giêsu hôm nay nói với chúng ta: tôi cũng như các cụ công các bà đang sống trong hành trình cuộc đời, đan xen những âu lo và thất vọng, buồn vui, sướng khổ. Tôi với công các bà cũng có một hành trình đức tin, nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, đan xen vào hành trình ấy còn có một hành trình thập giá. Vì thế mà chính Chúa Giêsu đã vác thập giá bước đi, và Chúa nói rằng ai muốn theo Thầy hãy vác thập giá cuộc đời mà theo Thầy. Thập giá là một hình khổ, một hình phạt, một dụng cụ để tử hình của thời La Mã cổ, mà chính Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống, đã bị treo trên cây thập giá ấy cho đến chết. Vì thế khi Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy vác thập giá mà theo Thầy, Có nghĩa là Chúa bảo chúng ta hãy có tâm tình của Chúa. Chúa bảo chúng ta hãy có cái nhìn siêu nhiên. Chúa bảo chúng ta hãy đón nhận cuộc đời này với cái nhìn mới mẻ. Và Chúa bảo chúng ta hãy nhìn cuộc đời này với ánh mắt bao dung hơn. Bởi vì than là trời nóng quá hay không than thì nó vẫn nóng như vậy. Không phải rằng thì mình than nhiều mà nó mát hơn một tí. Dù than hay không than, cuộc đời vẫn nóng nhiệt độ cao như vậy. Cho đến khi có một làn gió thổi, cho đến khi một cơn mưa chợt đến, thì chúng ta sẽ được tắm gội trong dòng nước mát mẻ và con người cảm thấy thoải mái hơn. Vì thế mà tôi vừa liên hệ tới hành trình cuộc đời đối với tất cả mọi người sống trên thế gian. Và chúng ta có hành trình đức tin để trong suốt cuộc đời ấy tin vào Chúa là đấng dẫn đường. Nhưng mà tin vào Chúa không phải là một điều dễ dàng và luôn luôn ngọt ngào, cho nên còn có hành trình thập giá đan xen vào cuộc đời này, như Chúa Giêsu đã vác thập giá bước đi và người đã sống lại vinh quang. Chúa Giêsu không phá hủy thập giá, Chúa Giêsu không xóa đi đau khổ nơi cuộc sống con người, nhưng mà Chúa vác thập giá với con người và ban sức mạnh cho con người để họ vươn lên trong hành trình của gian khó cuộc đời. Tôi hân hạnh gặp lại quý ông bà và anh chị em sau 2 tuần tôi vừa đi hành hương ở châu Âu. Trong những ngày qua tôi đi đến Fatima, năm nay 100 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhân dịp tôi cũng nói về bức tượng này, bởi vì có nhiều người quên rồi. Chúng ta thường thường dễ quên. Đây là một bức tượng đã trình bày ở nhà thờ chính tòa này trước năm 1954. Bởi vì năm 1952, Đức cha Gomez là người Tây Ban Nha làm giám mục địa phận Hải Phòng, đi sang bên Fatima và mang bức tượng Đức Mẹ này về để tôn kính ở nhà thờ này. Năm 1954, người ta tuyên truyền Đức Mẹ di cư rồi, cho nên người ta đem tượng Đức Mẹ này vào miền Nam để ở Hồ Nai. Cho đến năm 2007, tức là năm nay cũng đúng 10 năm, thì chúng tôi đã rước Đức Mẹ từ miền Nam trở về đây. Cho nên việc rước Đức Mẹ về đây có ý nghĩa quan trọng. Đức Mẹ về với Hải Phòng. Nên chúng ta có lẽ là quên ý nghĩa của bức tượng mà tôi tôn kính ở nhà thờ chính tòa. Tôi mới đi hành hương ở Fatima, kỷ niệm Đức Mẹ 100 năm hiện ra ở Fatima. Tôi đi đến Thánh Jacobe, là một cái thành phố ở bên Tây Ban Nha. Tôi đi đến Lộ Đức cho Đức Mẹ hiện ra, Lộ Đức mà chúng rất là quen thuộc. Tôi đi đến quê hương của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Tất cả những nơi đã đến ấy để cầu nguyện cho địa phận. Và đương nhiên tôi cũng cầu nguyện cho biết bao nhiêu người trong giáo phận mà thường xuyên xin tôi cầu nguyện. Nhưng mà ý tôi muốn nói về cái cuộc hành hương, mỗi một cuộc hành hương mà đôi khi chúng ta không hiểu rõ ý nghĩa. Hành hương là đi đến với những nơi thánh, những nơi đã ghi dấu ấn của Chúa, những nơi đã in đậm dấu ấn của cuộc đời các thánh. Khi đi hành hương như thế, trước hết là chúng ta suy tư về cuộc đời của đấng thánh ấy. Và thứ hai là chúng ta suy tư về chính hành trình đức tin của mình hay là cuộc đời của mình. Chính vì vậy mà bất kỳ cuộc hành hương nào, nếu không đạt được, không để ý chú ý tới 2 cái điểm này, thì những cuộc hành hương sẽ bị biến thành những cuộc du lịch. Vì thế trong những ngày qua, tôi đã có thời gian ôn lại sứ điệp mà Đức Mẹ gửi đến cho giáo hội ở Fatima, ở Lầu Đức. Đã có thời gian ôn lại cuộc đời của Thánh Jacobe Tông Đồ. Đã có thời gian để ôn lại lịch sử, cuộc đời, cũng những thông điệp của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Và đồng thời tất cả những điều ấy nhắc nhớ cho chúng ta về một hiện tại, đó là đời sống đức tin. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn 3 cái cuộc hành trình ấy như thế nào. 3 cuộc hành trình này không tách rời, nhưng mà liên kết, hòa quyện với nhau, làm thành một. Và trong chính cuộc đời của chúng ta, hành trình cuộc đời dẫn đưa chúng ta đến với mọi miền của cuộc sống. Hành trình cuộc đời bao gồm những âu lo và vui mừng, thành công, thất bại, nước mắt, nụ cười. Chúng ta vừa trong cuộc sống vừa phải lo lắng làm sao có một gia đình ổn định, phải lo lắng làm sao cho việc học hành của con cái, vừa làm sao để ổn định về đời sống kinh tế, nhưng cũng vừa làm sao để thực hiện được lời Chúa nói, được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì có ý nghĩa gì? Lời ấy thôi thúc và nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng để sống tốt hơn ở đời này. Amen.